chỉ người A Nan đi giáo hóa, rồi gặp cái ông giữ nghĩa địa, nó lại nó bạch ngài, ngài dạy cho con pháp tu. Dạ, à, thôi ông quán sở tích đi, đếm hơi thở đi. Cái ông về ông thấy hơi thở, thời gian không tiến bộ gì hết. Rồi gặp ông làm lò rèn, lại hỏi ngài dạy con pháp tu con tu. À, thôi ông quán bất tịnh đi. Ông là ông cũng quán hoài không thành công. Rồi sau cái ngày đi ngang rồi hai ông ra trình, nói giờ thầy dạy con tu không có kết quả. Rồi ngài thắc mắc tại sao vậy hả? Mình dạy mà người nào tu cũng được. Về hỏi Phật, Phật Thế Tôn, con có hai người đệ tử con dạy hay tu như vậy đó mà người nào cũng không kết quả hết. Phật Thế Tôn như vậy tại sao? Phật hỏi cái ông mà ông dạy quán bất tịnh đó, ông làm nghề gì? Nói thưa ông làm thợ rèn. Thì Phật nói à, rồi hỏi cái ông mà ở nghĩa địa đó, ông dạy tu pháp gì? Thì Bạch Thế Tôn, con dạy quán hơi thở. Thì Phật nói tại ông dạy sai. Người ở nghĩa địa người ta đem thay ma tới hoài, ông phải dạy quán bất tịnh. Thì có cái chứng kiến những cảnh đó thì cái quán nó mới sâu thành công. Còn những người làm thở rèn thổi phì phịch phì hết cái lắm, cứ thở ra thở vô, giờ mình hít vô thở ra mình đếm thì nó quen cái đó thì quán thành công. Thì Phật dạy vậy, cái ngày mới đi tới hai người đệ tử dạy đổi lại. Thì có thời gian hai người đệ tử hết, cho thầy dạy kia hay quá, con tu có kết quả. Thì như vậy mới thấy cái tu nó nhịp nhàng theo cái công tác của mình, theo cái tập quán của mình, chứ không phải tu mà mình gạt qua một bên bất kể. Như vậy cho nên Phật biết được cái trình độ, cái căn cơ, cái hoàn cảnh của mỗi người. Phật dạy không lầm, cho nên 10 ngày người tu thì 10 người ngộ. Còn mình bây giờ cứ nhắm chừng dạy, nó không trúng cái bệnh người ta, cho nên tu không ngộ gì hết, lỗi tại chỗ đó đó. Như vậy thì Đức Phật ngài biết trình độ chúng sanh sai biệt, cho nên mới lập nhiều pháp môn sai biệt. Như vậy tất cả cái sai biệt đó là vì đối cơ mà trị bệnh, chứ không phải cái đó là chân lý tuyệt đối. Mà mình bây giờ có cái thật, mình tu pháp nào cho đó là tuyệt đối, phải không? Người tu pháp khác cũng là pháp của Phật dạy, mình cũng cho đó là chưa tuyệt đối. Rồi mình bực bội với người khác, hoặc người khác chống đối với mình, lung tung lang tang, đó là cái trình độ của mình hiểu Phật pháp quá là nông, quá là cạn kẹt. Chứ còn đi sâu thì không phải vậy. Chúng ta phải hiểu thấu tạo hết những cái gì Phật dạy, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nội tâm của người đó mà ngài dạy thì nó có kết quả. Vì vậy mà nhiều pháp môn, nội hai cái ông đó cũng hai pháp môn rồi. Ông thấu tích, ông quán bất tịnh, hai pháp môn đó là. Thì như vậy một người này giải pháp môn này, người kia giải pháp môn kia, thì cái đó là vô lượng pháp môn mà tại chỗ đó đó, chứ không phải một pháp giải tất cả. Còn ở đây tôi dạy có một pháp thì chắc cũng không có trúng bệnh lắm đâu ha. Nhưng mà cái pháp này là cái pháp mà tôi nói đó, cái pháp trị tất cả tâm bệnh. Tại sao? Như có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi, có ác kiến, có đủ thứ phiền não thì có đủ thứ pháp môn. Nhưng bây giờ mình đặt phiền não từ đâu ra? Từ tâm vọng tưởng mà ra. Mà tâm vọng tưởng từ đâu mà ra? Do đối duyên xúc cảnh phân biệt mà ra, phải không? Như vậy thì dừng ngay tâm vọng tưởng, tức là tôi nói trị thành cái gốc, rồi thì các bệnh thôi đó nó hết. Mà chỉ thành cái gốc khó, rất là khó. Còn chỉ từng pháp thì mới dễ, đối cơ thì rất dễ. Còn chỉ thành cái gốc là hết sức là khó. Mà khi mình biết được thành gốc rồi thì nhìn ra ngoài mình thấy rõ lắm, không nghi ngờ. Như vậy thì đây là chỉ thành cái gốc, đó là vừa có hai niệm thì vừa là thành bệnh rồi. Mà không có hai niệm thì đâu có cái bệnh, tình bệnh, phải không? Nó không có tình bệnh thì đâu phải nhiều pháp môn. Chỉ tọt cùng cái gốc, Đó, hiểu cho tường tận, quý vị mới thấy cái hay. Còn nếu không thấy được những cái hay đó, thì chúng ta chỉ là tu ngọn ngành, chứ không có tột cùng cái cội gốc. Như vậy, từ tập thể, từ tôn giáo, nhân dân, đều có những cái sai biệt, cái phải quấy khác nhau. Thì như vậy, chúng ta lấy cái gì để định nghĩa cái phải, cái quấy đây? Vậy mà luôn luôn thưa kiện hoài, cho tới luật pháp của nhà nước một nước thôi, mà từ hồi ngàn xưa tới giờ là một bộ luật hay nhiều bộ luật? Mỗi một thời thay đổi chế độ là một bộ luật, phải không? Như vậy cái phải đúng luật hồi xưa đó, thì bây giờ nó quấy, thì cũng không có thiệt nữa. Rồi những bộ luật của một thời, của một cái trường hợp mà ngày trước nó khác, rồi sau có những cái gì nó biến chuyển nó cũng khác nữa, cũng đổi hoài. Cho nên các ông quốc hội lâu lâu cái chỉnh lại luật, lâu lâu cái chỉnh lại luật. Luật là cái không đổi thay mà còn phải chỉnh thay, thì làm sao mà có cái phải thiệt? Cái phải thiệt của người xưa với cái phải của ngày nay khác xa. Tôi nói nếu mà Đức Khổng Tử còn tới bây giờ, chắc ngài thở dài. Cái mà ngài nói phụ nữ khuê môn bức xuất bây giờ nó phản đối kịch liệt. Bây giờ phụ nữ phải ra đường làm như vậy đó là mất cái gì? Không có tôn giáo thẩm nhân quyền, phụ nữ mà ép buộc tới như vậy thì sẽ phản đối ngài không tôn trọng nhân quyền. Cho nên ngài có mặt bây giờ ngài cũng bị lỗi. Hồi trước mình tôn ngài là thánh, như vậy thì làm sao đây? Cái đó là một cái hết sức là thực tế. Cho nên chúng ta thấy rõ không có cái phải quấy thiệt từ ngàn xưa tới giờ đổi thay luôn, thì làm sao chúng ta cứ đòi phải đòi quấy? Nhưng mà khi chúng ta nói chuyện ra thì sao? Có khi nào nói tôi nói vậy đó là phải á, nghe đừng ai cãi, hay là tôi nói vậy đó huynh đệ cứ tùy ý nhận xét chúng ta thì cũng được. Bởi vậy tôi thấy mình không lẽ xong là Phật mình khen Phật mình hoài, chứ thiệt chỉ còn Phật mình là tuyệt tuyệt vời. Bởi vì Phật mang cái giải rằng nghĩa là chúng ta suy nghĩ, khi mình suy nghĩ điều gì thì chỉ nói tới cái câu đây là cái suy nghĩ của tôi, cấm hai chữ phải hay quấy. Còn anh suy nghĩ đó là suy nghĩ của anh thì chúng ta tùy ý suy nghĩ, chứ không đặt cái phải quấy, cái đó là tuyệt, phải không? Còn lâu nay cứ nói thánh nhân ra như vậy, định như vậy đó, thánh nhân thấy như vậy đó, mình phải làm như vậy, thì bây giờ nó cặt hết rồi. Nó bây giờ đó, quý vị tưởng tượng Đức Khổng Tử mà ngài còn sống, ngài qua Tây Phương họ phản đối không? Khi dân chủ rồi thì ngài nói là phải tôn trọng vua chúa này kia thì bị họ phản đối, rồi trọng người nam khinh người nữ cũng bị phản đối. Thì như vậy thì cái chân lý nó nằm ở đâu? Như vậy thì tất cả cái đó chẳng qua là cái điều của mỗi thời tùy hoàn cảnh mà đặt phải quấy. Phải quấy không có chân lý, mà mình bây giờ cứ phải quấy một cái lộn hoài, phải không? Cứ ai cũng nói lập trường của mình, nhận xét của mình cho đó là phải, rồi người khác có lập trường khác, nhận xét khác cho là quấy. Hai cái phải, cái quấy đó nó đụng với nhau cái thì té lửa sinh chuyện. Nhỏ thì gia đình vợ chồng cãi lộn, phải không? Lớn thì trong xóm làng cãi lộn, lớn nữa thì cả xã hội cãi lộn nhau, rồi đủ thứ chuyện, đảo lộn, điên đảo, đủ thứ hết. Chúng sinh khổ là vì cái đó đó, vì cái phải quấy đó. Quý vị thấy có đúng chưa? Bây giờ bỏ phải quấy thì mình thảnh thơi, nhẹ nhàng. Tôi nghĩ như vậy đó, anh nghĩ như vậy đó, cái đó là cái nghĩ của anh, cái này cái nghĩ của tôi. Về, không ai phải quấy hết. Thấy cái của anh hay có lợi thì tôi dùng, thấy cái nghĩ tôi có lợi thì anh cứ lấy anh dùng, chứ không đặt nó là cái phải, cái quế để mà thành một cái quy luật được. Đây là những cái điều nhận xét nó rất là tinh vi. Chúng ta phải biết cho tường tận như thế đó, thì trong cái cuộc đời chúng ta mới thấy chúng ta đang là kẻ điên đảo, bị tất cả những cái nhồi của xã hội, của mọi người ở ngoài, rồi chúng ta điên đảo suốt một cuộc đời, không có thấy được cái lẽ thật. Học Phật mà chúng ta không có tìm tới tận gốc thì không bao giờ thấy được lẽ thật. Đó, như pháp luật của nước này nước kia nó khác hẳn đó. Đó, quý vị giờ ở nước Việt Nam mình luật pháp thế này, qua bên Pháp luật pháp thế khác, qua Mỹ luật pháp thế khác, qua Anh luật pháp thế khác, thì luật pháp nào cũng nói phải, thấy không? Nhưng mà phải của nước đó, của xứ đó, chứ không phải của tất cả nhân loại. Như vậy thì cái phải quấy nó có giới hạn, nó có chừng mực, chứ không phải là cái chân lý. Mình học Phật là học cái chân lý tuyệt đối, cái chân lý chung của nhân loại, cho nên mình không có nên bám chặt vào cái phải quấy đó mà sanh ra những cái cãi lẫy hơn thua thù oán vân vân. Rồi đó là cái nghiệp nó tập cho thành phải quấy. Rồi tới cái nghiệp thương ghét nữa. Phải quấy là đã làm khổ thiên hạ biết là bao nhiêu rồi, rồi còn thêm cái thương ghét nữa. Tại sao thương, tại sao ghét? Bây giờ quý vị thử tìm lý do ra tại sao mình thương, tại sao mình ghét. Thì có hai cái lý do. Lý do thứ nhất là do thấy, do nghe. Người đó thấy vừa ý, người đó nói, nghe vừa ý. Phải không? Thấy vừa ý người đó, cái dáng điệu vừa ý mình bằng cái thấy. Người đó nói những ngôn ngữ vừa với lỗ tai mình. Dễ thương không? Thấy vừa ý, nghe vừa ý là thương. Đó. Thì như vậy vừa ý mà không biết cái ý mình sao. Ý ai không giống ai. Cho nên tôi nói rất là kỳ đặc. Ở trên thế gian này, lẽ ra nếu người ta thấy ta nghe giống nhau thì chắc có một số người có đôi bạn, còn số người ở giá luôn. Mà nhờ cái thấy nghe không giống nhau cho nên người nào cũng có kẻ vừa ý hết. Người này chê người khác, họ không chê. Như vậy thì vì vậy mà trong thế gian người nào cũng có đôi bạn được, chứ không có bị lẻ loi. Đó, nghĩ cho kỹ quý vị thấy rõ ràng như vậy. Cho nên người này thấy khen là đẹp, là vừa ý họ, rồi nghe nói cũng vừa ý họ, nhưng mà người khác phải không khen, người khác lại chê. Như vậy thì mỗi người có cái thấy cái nghe nó không giống nhau. Bởi không giống nhau cho nên cái quân tập đó rồi họ nhìn nó khác nhau, mà nhìn khác nhau cho nên cái thương ghét nó cũng khác nhau, nó không giống. Đó là cái lẽ thường. Như vậy thì khi mà có thương có ghét không có giống nhau thì tự nhiên là mọi sự ở trên đời này tất cả không được người thương hoàn toàn. Một người không được tất cả thương, cũng như một người không được tất cả ghét, mà chỉ được nhóm này thương. Đa số thương đó là tốt lắm rồi, ưu lắm rồi, phải không? Thiểu số ghét cũng được, còn đa số ghét đó là dở lắm, được thiểu số thương cũng được. Chứ không ai bỏ sót hết á. Đều có kẻ này thương thì người kia ghét. Mà mình có cái bệnh, ai mà phê phán mình tính cách mất cảm tình á, nghe cái sao cái nỗi tức lên liền. Như vậy ở 100 người có một người thứ 99 hay là người thứ 100 phản đối mình, còn 99 98 người khen, mà có người phản đối mình cũng không chịu nữa. Hiểu không? Như vậy mình đòi hết mà Phật nó không có cái hết đó. Là mình tham quá. Phải không? Thôi, thì như bây giờ bỏ thăm vậy. Quá hơn một hai thăm cũng được. Cũng đậu rồi. Chẳng đợi. Tới 99%, 100% thì quá. Làm gì tìm có. Cái hơn một chút thì được rồi. Sống như vậy thì quý vị thấy yên lòng. Không bao giờ chúng ta được tất cả điều thương. Không phải cần bị chúng ta chửi chứ mà. Mình làm sao mà tất cả đều thương hết. Thì chỉ có cái là mình làm được cái gì cho một số người. Và số người đó họ bằng lòng mình. Thì biết rằng cũng có số người khác không ưa mình, không bằng lòng mình. Biết chắc như vậy. Rồi mai kia họ thố lộ cái không bằng lòng mình cho mình nghe. Thì mình cũng cười thôi. Giận chi? Thấy không? Giận là mình ngu. Bởi vì mình đòi tham quá mà. Mình đòi tất cả. Mà làm gì có cái tất cả.